Chương 3. Xanh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa. Một La Mã, bảo tàng. Một nhỏ, bảo tàng cách mạng Việt Nam. Bảo tàng cách mạng Việt Nam có trụ sở tại số 25 phố Tôn Đản, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đó là một khuôn viên rộng khoảng 1 hectare, nằm ở trung tâm thủ đô, giáp ba mặt phố Trần Quang Khải, Tràng Tiền, Tôn Đản. Ngôi nhà bảo tàng trước năm 1954 là sở thương chính Đông Dương do người Pháp xây dựng năm 1917. Bảo tàng Cách mạng Việt Nam là bảo tàng đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chính thức mở cửa đón khách vào tham quan từ ngày 6 tháng Giêng năm 1959. Khi mới ra đời, tổng kho của bảo tàng có trên 1 vạn hiện vật, hình ảnh, tài liệu văn bản. Hiện nay, con số đó đã tăng lên trên 8 vạn. Gồm nhiều sưu tập và bộ sưu tập có giá trị cho việc nghiên cứu khoa học xã hội, nhân văn, cho việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ công dân Việt Nam. Các sưu tập hiện vật đó là nền tảng để bảo tàng tổ chức trưng bày về tiến trình phát triển lịch sử của dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ. Hệ thống trưng bày thường trực của Bảo tàng Cách mạng Việt Nam sử dụng trên 2.100 hiện vật, hình ảnh, tư liệu bày trong 29 phòng với tổng diện tích 1.500 m². Nội dung trưng bày gồm 3 phần. Phần thứ nhất, thời kỳ đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam từ 1858 đến 1945. Phần này được trình bày theo biên niên lịch sử trong 9 phòng đầu tiên của bảo tàng. Mở đầu là những hiện vật, hình ảnh lịch sử về thực dân Pháp xâm lược và áp đặt bộ máy thống trị của chủ nghĩa thực dân phong kiến ở Việt Nam. Kết thúc là cuộc tổng khởi nghĩa của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản giành chính quyền thắng lợi trong toàn quốc và sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945. Tiếp cận với 9 phòng trưng bày đầu tiên, người xem thấy rõ nhiều vấn đề lớn của lịch sử cận đại Việt Nam trong hơn 80 năm. Quá trình xâm lược Việt Nam bằng quân sự của thực dân Pháp, các phong trào yêu nước chống xâm lược của dân tộc theo các ý thức hệ phong kiến, tư sản, vô sản, vai trò tổ chức và lãnh đạo dân tộc của Nguyễn Ái Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đấu tranh giành độc lập, khát vọng độc lập tự do của nhân dân Việt Nam, sự đàn áp khủng bố tàn bạo của chính quyền thống trị. Cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công và sự ra đời của nhà nước dân chủ đầu tiên trong lịch sử dân tộc, sự kiện trọng đại của lịch sử Việt Nam trong thế kỷ 20. Các hiện vật thông tin về hai sự kiện vĩ đại này được trưng bày trong 2 phòng số 8 và số 9. Phần thứ hai, cuộc kháng chiến chống các thế lực xâm lược để bảo vệ độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc từ 1945 đến 1975. Phần này thể hiện trong 14 phòng trưng bày tiếp theo từ phòng số 10 đến phòng số 24, cuộc kháng chiến trường kỳ kéo dài 9 năm chống thực dân Pháp 1945-1954 và 20 năm chống đế quốc Mỹ 1955-1975 của dân tộc Việt Nam là một cuộc trường chinh đầy gian khổ hy sinh, một bản hùng ca bi tráng của lịch sử dân tộc. Nhân dân Việt Nam trong nghèo nàn, thiếu thốn với quyết tâm bảo vệ độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc đã đi từ gậy tầm vông vót nhọn, từ bom ba càng, từ vũ khí thô sơ tự chế tạo trong những ngày đầu kháng chiến 1945-1946 để chiến thắng trong chiến dịch biên giới và Điện Biên Phủ lẫy lừng. Đi từ Đồng Khởi Bến Tre qua ấp Bắc, Vạn Tường, tổng tiến công xuân 1968, Điện Biên Phủ trên không 1972 đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử trong mùa xuân năm 1975 để kết thúc sự thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ, đánh bại sự xâm lược của chủ nghĩa thực dân mới, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Tổ quốc. 30 năm tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ toàn dân toàn diện của dân tộc Việt Nam chống các thế lực xâm lược chính là bản hùng ca trong lịch sử giữ nước của dân tộc. Để viết nên bản hùng ca này, dân tộc Việt Nam đã phải chấp nhận cả những khúc ca bi tráng, đó là máu và nước mắt, là sự hy sinh vì Tổ quốc của hàng triệu người Việt Nam, là sự đổ nát của nhà cửa dân sinh, của các công sở, nhà máy, trường học, bệnh viện, cầu đường, vân vân, các điều kiện và thành quả lao động để duy trì và phát triển cuộc sống của con người. Khúc bi tráng đó là hậu quả của sự tàn bạo do các thế lực xâm lược gây ra trên đất nước Việt Nam. Phần trưng bày thứ hai của bảo tàng có nhiều nhóm hiện vật gây ấn tượng được sử dụng để làm vật chứng cho các sự kiện của 30 năm chiến đấu gian khổ anh dũng. Nhóm công cụ lao động thô sơ, nhóm đồ dùng, nhóm vũ khí, nhóm kỷ vật của những người anh hùng, nhóm hình ảnh tư liệu về chiến đấu, lao động, sinh hoạt của nhân dân trong chiến tranh. Nhóm đồ vật tư liệu, hình ảnh về các phương tiện vũ khí chiến tranh hiện đại mà các thế lực xâm lược đã sử dụng để tàn phá Việt Nam. Ngoài lịch sử kháng chiến là nội dung bao trùm, phần trưng bày này còn có một nội dung nữa được trưng bày xen kẽ, đó là cuộc sống lao động, xây dựng của nhân dân ta từ một nền kinh tế nông nghiệp nghèo nàn lạc hậu. Dù trong hoàn cảnh chiến tranh, nhân dân Việt Nam vẫn cần cù, chịu đựng, vượt qua khó khăn để học tập, để cải tạo ruộng đồng, để xây dựng nhà máy, cầu đường, để bảo đảm sự tồn tại và chuẩn bị cơ sở vật chất cho sự phát triển của đất nước sau chiến tranh. Phần thứ ba, Việt Nam trên con đường xây dựng dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh từ 1975 đến nay. Phần cuối cùng của bảo tàng giới thiệu lịch sử đang tiếp diễn, sau đó ba phòng trưng bày của phần này không mang tính cố định. Nếu hai phần trước, bảo tàng sử dụng phương pháp trưng bày theo biên niên hoặc kết hợp trưng bày chuyên đề với biên niên, thì ở phần này, bảo tàng kết hợp giới thiệu nội dung khái quát về lịch sử với trưng bày sưu tập. Phòng số 25 sử dụng các hiện vật, hình ảnh, tư liệu và mô hình tĩnh để giới thiệu khái quát lịch sử 25 năm sau chiến tranh, Tổ quốc thống nhất, các thành quả lao động của nhân dân, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng đất nước, sự phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội, sự ổn định vững mạnh về chính trị trong thời kỳ đổi mới đất nước. Phòng số 26 và 27 giới thiệu các sưu tập hiện vật về kinh tế trong thời kỳ đổi mới. Trong hai phòng này, bảo tàng đã trưng bày các hiện vật nguyên gốc của các sưu tập về điện lực, dầu khí, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp kỹ thuật cao, vân vân. Ngoài ba phần chính nói trên, bảo tàng sử dụng hai phòng cuối cùng, phòng số 28 và 29, trưng bày bộ sưu tập tặng phẩm của nhân dân Việt Nam, nhân dân thế giới tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam với gần 300 hiện vật nguyên gốc. Bảo tàng Cách mạng Việt Nam trong hơn 40 năm hoạt động đã đón tiếp trên 10 triệu người Việt Nam và hơn 120.000 khách nước ngoài của 115 nước khắp năm châu đến tham quan, trong đó có nhiều nhà chính khách, nhà văn hóa, nhà khoa học nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới đã 5 lần đến xem Bảo tàng Cách mạng. Bảo tàng Cách mạng Việt Nam đã trở thành một trung tâm sử liệu phong phú và là nguồn cảm hứng vô tận cho các nhà văn hóa sáng tạo. Trong những năm qua, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam có quan hệ với bảo tàng các nước Đông Âu cũ, Trung Quốc, Lào và nhiều cơ quan khoa học xã hội, văn hóa của Nhật Bản, Na Uy, Hà Lan, các nước ASEAN để trao đổi tư liệu, tổ chức triển lãm, tham quan, học tập. Bảo tàng Cách mạng Việt Nam đã có những đóng góp tích cực cho xã hội, được nhà nước tặng 3 huân chương độc lập, hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, 2 huân chương lao động, hạng nhì, hạng ba và nhiều phần thưởng cao quý khác. Bước vào thế kỷ thứ 21, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam hy vọng rằng nơi đây sẽ là địa điểm tham quan thường xuyên của nhân dân trong nước cũng như các du khách nước ngoài. Hai nhỏ, Bảo tàng Chiến thắng B-52. Bảo tàng Chiến thắng B-52 là một viện bảo tàng trưng bày các loại vũ khí, khí tài, xác máy bay B-52 bị bắn rơi, lưu giữ cả hình ảnh và hiện vật của quân và dân Hà Nội trong trận Điện Biên Phủ trên không năm 1972 với không quân Hoa Kỳ. Bảo tàng này được khánh thành vào ngày 22 tháng 12 năm 1997 và đặt tại 157 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội. Bảo tàng có 1.200 m² diện tích trưng bày trong nhà. Nội dung trưng bày gồm các phần: phần giới thiệu quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Hà Nội qua các thời kỳ; phần trọng tâm là phần về trận Điện Biên Phủ trên không qua 12 ngày đêm tháng 12 năm 1972. Những tài liệu, hình ảnh, hiện vật, con số thống kê đã nói lên sự ác liệt của sự kiện. Chỉ tính riêng trong 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972, Mỹ đã sử dụng 726 lần B-52, 3.120 lần máy bay chiến thuật và chút hàng chục nghìn tấn bom đạn xuống miền Bắc. Trong đó, tại Hà Nội, Mỹ đã sử dụng 444 lần B-52, chiếm 61% tổng số lần B-52 tham gia cuộc tập kích, hơn 1.000 lần máy bay chiến thuật, ném hơn 1 vạn tấn bom đạn, giết hại 2.380 người và làm bị thương 1.355 người. Bảo tàng cho thấy các hình ảnh về cảnh hoang tàn ở Hà Nội sau các đợt oanh tạc khủng khiếp tại các địa danh Khâm Thiên, Bệnh viện Bạch Mai, Ga Hà Nội, v.v. Đồng thời còn trưng bày các hình ảnh về những chia sẻ của cộng đồng với những mất mát đau thương cùng những hình ảnh hiện vật sinh động về cuộc chiến chấn động địa cầu của quân dân Hà Nội đánh trả quyết liệt các cuộc không kích của Mỹ, bắn rơi 358 máy bay, trong đó có 25 chiếc B-52. Tại bảo tàng này có một phòng rất thu hút khách tham quan, đó là sa bàn tổng hợp diễn biến trận Điện Biên Phủ trên không, diện tích 200 m², có không gian 3 chiều, thể hiện địa hình khu vực gồm khu dân cư, các trận địa phòng không, điểm B-52 rơi, v.v. Và khi phòng này hoạt động, hệ thống ánh sáng, âm thanh, tạo khói và phim video chiếu màn ảnh lớn đã tái tạo những khoảnh khắc lịch sử của Hà Nội. Bảo tàng còn có khu trưng bày ngoài trời có diện tích 4.000 m2, trong đó trưng bày các vũ khí, khí tài mà quân dân thủ đô đã sử dụng và lập công cùng một số mảnh xác máy bay Mỹ. Một xác máy bay B-52 có thân dài 48,07m, sải cánh 56,42m, bằng chứng hiện thực của Mỹ trong cuộc đánh phá miền Bắc Việt Nam và Hà Nội. Bảo tàng là nơi sinh hoạt văn hóa của mọi tầng lớp nhân dân. Bảo tàng đã thu thập hồ sơ các di tích chiến thắng B-52 tiêu biểu khác ở Hà Nội, như di tích ghi dấu ấn của Mỹ ở Khâm Thiên, di tích điểm B-52 rơi đầu tiên ở Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn, di tích Sở Chỉ huy Phòng không Nhân dân, di tích trận địa phòng không ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, các trận địa tên lửa bảo vệ trong 12 ngày đêm năm 1972. Ba nhỏ, Bảo tàng Hà Nội. Vị trí số 5 phố Hàm Long, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đặc điểm, trưng bày giới thiệu về Hà Nội từ khi dựng nước đến nay. Bảo tàng Hà Nội được thành lập từ năm 1982 theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Căn cứ vào tính chất của bảo tàng và đặc điểm của thủ đô, nội dung nghiên cứu trưng bày của Bảo tàng Hà Nội được chia làm 3 phần như sau. Lịch sử thiên nhiên Hà Nội. Lịch sử Hà Nội từ khi dựng nước đến trước cách mạng tháng 8. Lịch sử Hà Nội từ sau cách mạng tháng 8 năm 1945 đến nay. Hiện nay, trong kho Bảo tàng Hà Nội đang lưu trữ khoảng 16.000 hiện vật, trong đó riêng khảo cổ vật quý hiếm đã chiếm tới hơn 7.000 hiện vật với đủ loại hình và chất liệu khác nhau. Nếu chỉ tính riêng các sưu tập hiện vật văn hóa khảo cổ học đã chiếm tới hơn 2.000 hiện vật, là những sưu tập hiện vật bảo tàng rất có giá trị về khoa học và lịch sử. Hà Nội là một trung tâm quần cư của người Việt cổ. Điều này được thể hiện ở kết quả nghiên cứu các giai đoạn văn hóa khảo cổ được diễn biến và phát triển liên tục qua các cuộc khai quật khảo cổ ở các di chỉ như Đồng Võng, Xuân Kiều, Bãi Mèn, Tiên Hội, Đình Tràng, Đường Mây, v.v. Khu di tích Cổ Loa là một kho lưu trữ lớn. Các hiện vật bảo tàng ở đây có ý nghĩa quan trọng trong việc nghiên cứu lịch sử Việt Nam, văn hóa Đông Sơn trong buổi đầu dựng nước. Trong quá trình nghiên cứu và chỉnh lý hiện vật Bảo tàng Hà Nội đã hình thành các sưu tập như sưu tập đồ đá, sưu tập đồ đồng, sưu tập gốm sứ các thời Lý, Trần, Lê, Nguyễn, sưu tập gốm sứ của Trung Quốc, Nhật Bản. Các bộ sưu tập này rất phong phú và đa dạng, có giá trị lớn về khoa học và lịch sử. Bốn nhỏ, Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ngày 12 tháng 9 năm 1977, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra nghị quyết số 04 NQ/TW thành lập Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh. Năm 1978, nhiệm vụ thiết kế Bảo tàng Hồ Chí Minh đã được Hội đồng Chính phủ phê chuẩn. Ngày 15 tháng 10 năm 1979, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 375/CP về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Viện Bảo tàng, là trung tâm nghiên cứu những tư liệu hiện vật và di tích lịch sử có quan hệ đến đời sống và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng của người và tuyên truyền, giáo dục quần chúng về sự nghiệp tư tưởng, đạo đức và tác phong của người thông qua những tư liệu, hiện vật và di tích đó. Ngày 30 tháng 12 năm 1982, Bộ Chính trị ra quyết định số 14/QĐ/TW về xây dựng công trình Bảo tàng Hồ Chí Minh. Trong đó, xác định thời gian khởi công là năm 1985 và năm 1990 đưa công trình vào hoạt động nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những năm 80 của thế kỷ 20, cùng với việc sưu tầm, tiếp nhận tài liệu và hiện vật, bảo tàng tiến hành công việc ghi hồi ức của các cán bộ lão thành cách mạng, của những người đã được làm việc và gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong hơn 10 năm, Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh đã sưu tầm, tiếp nhận được trên 7.000 tài liệu, hiện vật, phim ảnh, trong đó có rất nhiều hiện vật cốc quý hiếm. Năm 1983-1984, Bảo tàng Trung ương Vladimir Ilyich Lenin đã giúp Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh xây dựng phương án trưng bày bảo tàng, đặc biệt là tìm chọn bổ sung nhiều tài liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh mà bảo tàng chưa có. Ngày 11 tháng 10 năm 1984, đề cương trưng bày Bảo tàng Hồ Chí Minh được các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước thông qua. Đây là mốc quan trọng có tính pháp lý trong công việc làm nội dung trưng bày bảo tàng. Ngày 31 tháng 8 năm 1985, lễ khởi công xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh đã được tổ chức trọng thể. Sự kiện quan trọng này xác định công tác xây dựng nội dung khoa học trưng bày chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn thiết kế trưng bày. Từ đây, có sự hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia Liên Xô và tiệp khác để thiết kế mỹ thuật, chuẩn bị thi công lắp ráp. Ngày 27 tháng 9 năm 1989, Ban chấp hành Trung ương Đảng ra nghị quyết số 91 QĐ-TW chuyển Bảo tàng Hồ Chí Minh trực thuộc Viện Mác Lênin. Bảo tàng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quan trọng là đảm bảo tiến độ công việc để khánh thành đúng ngày đã định. Ngày 19 tháng 5 năm 1990, Bảo tàng Hồ Chí Minh khánh thành đúng dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết thúc chặng đường 20 năm chuẩn bị và xây dựng. Từ đây, Bảo tàng Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Văn hóa Thông tin có thêm điều kiện để hòa nhập với ngành bảo tồn bảo tàng và văn hóa thông tin toàn quốc. Trong những năm qua, bảo tàng đã đón gần 20 triệu lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công tác giáo dục bảo tàng được thực hiện bằng nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau đáp ứng nhu cầu của khách tham quan, giới thiệu trực tiếp tài liệu, hiện vật trưng bày tại bảo tàng, tổ chức triển lãm chuyên đề nói chuyện, cung cấp tư liệu, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng các chương trình tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn của đất nước. Cùng với hoạt động phát huy tác dụng công trình, bảo tàng tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm đảm bảo cho Bảo tàng Hồ Chí Minh hoạt động liên tục lâu dài. Bảo tàng có thư viện chuyên đề sách, báo, tạp chí về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thư viện hiện có hơn 6.318 đầu sách với khoảng 20.000 hiện bản. Kho tư liệu có hơn 12.000 tài liệu, trong đó có nhiều tư liệu quý. Tư liệu, thư viện đã áp dụng công nghệ thông tin để quản lý, phục vụ bạn đọc tra cứu, thực sự trở thành địa chỉ tin cậy cho nhiều cơ quan, tổ chức và cá nhân có nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công tác sưu tầm, tiếp nhận hiện vật tài liệu từ các cơ quan, cá nhân ở trong và ngoài nước được thường xuyên thực hiện. Hàng nghìn đơn vị tài liệu, hình ảnh, hiện vật được tiếp tục bổ sung cho kho cơ sở, giúp cho việc nghiên cứu, trưng bày, giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng đầy đủ, phong phú hơn. Năm nhỏ, Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam. Cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ, gian khổ của quân và dân ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại. Ngày 10 tháng 10 năm 1954, bộ đội về tiếp quản thủ đô, thực hiện chủ trương của Đảng, phát huy truyền thống đánh giặc giữ nước, phát huy bản chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, tăng cường công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội. Cuối năm 1954, Bộ Quốc phòng đã tiến hành chuẩn bị xây dựng bảo tàng quân đội. Bộ Quốc phòng xin ý kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh về địa điểm xây dựng bảo tàng theo 4 phương án. Số 1, Phố Hoàng Diệu, sau là trụ sở Bộ Quốc phòng. Số nhà 33, Phố Phạm Ngũ Lão, nơi là nhà cách Bộ Quốc phòng. Trường Chu Văn An, nơi là trường phổ thông trung học Chu Văn An. Và khu trại lính thông tin của quân đội Pháp tại cột cờ Hà Nội. Người lựa chọn và quyết định lấy khu trại lính thông tin của quân đội Pháp gồm 2 dãy nhà, 2 tầng, 28 gian với diện tích 2.765 m², nội thất được xây dựng từ những năm đầu thế kỷ 20. Dưới chân cột cờ Hà Nội làm trụ sở xây dựng bảo tàng vì nơi đây gần trung tâm thành phố, tiện đường giao thông, gần lịch sử xưa và nay. Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam có quyết định thành lập do đồng chí Lê Liêm, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị ký ngày 17 tháng 7 năm 1956. Ngày 12 tháng 12 năm 1959, Bảo tàng vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến duyệt lần cuối và cho phép khai trương vào ngày 22 tháng 12 năm 1959, nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trải qua 50 năm xây dựng, trưởng thành, Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam là một trong 7 bảo tàng quốc gia và là bảo tàng đầu ngành của hệ thống bảo tàng quân đội. Đến nay, kho cơ sở của bảo tàng có 15 vạn hiện vật, trong đó có nhiều sưu tập hiện vật có giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học, được bảo quản trong khu vực kho có diện tích 7.200 m², trong đó kho chứa hiện vật là 3.300 m². Hệ thống trưng bày nội thất của bảo tàng trưng bày 4.000 hiện vật, tài liệu, hình ảnh trên diện tích 3.200 m², tái hiện một cách sinh động lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta từ thời đại Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh. Phản ánh một số trận quyết chiến, chiến lược của dân tộc ta trong lịch sử chống ngoại xâm, thể hiện tài thao lược, đường lối quân sự, nghệ thuật quân sự Việt Nam, hệ thống trưng bày ngoài trời với 200 hiện vật cốc, khối lớn, trưng bày trên diện tích 5.000 m², giới thiệu những vũ khí lập công của quân và dân ta trong lịch sử chống ngoại xâm và những vũ khí trang bị hiện đại thu được của địch. Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam đã đón 17 triệu lượt khách tham quan, trong đó có 2.141.735 khách quốc tế của 150 nước trên khắp các châu lục. Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam là một trong số bảo tàng quốc gia có số lượng khách tham quan đông nhất hiện nay. Thông qua những hiện vật gốc trung thực, độc đáo, bảo tàng thực sự trở thành một trung tâm văn hóa, lịch sử, một địa điểm hấp dẫn đối với khách tham quan nghiên cứu về lịch sử quân sự Việt Nam. 6 nhỏ. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam số 66 phố Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình là một trong những bảo tàng có vị trí quan trọng nhất trong việc lưu giữ kho tàng di sản văn hóa nghệ thuật của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Ngôi nhà này được người Pháp xây dựng vào những năm 30 của thế kỷ 20 với chức năng là nơi dành cho con cái của các quan chức người Pháp từ khắp Đông Dương về Hà Nội học. Năm 1962, nhà nước Việt Nam sao cho Bộ Văn hóa cải tạo ngôi nhà từ chỗ mang dáng dấp kiến trúc phương Tây, được bổ sung những chi tiết trang trí kiến trúc của đình làng Việt Nam để làm nơi trưng bày vĩnh viễn các tác phẩm mỹ thuật của Việt Nam. Năm 1966, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chính thức được khánh thành với diện tích mặt bằng là 4.200 m² và diện tích trưng bày là 1.200 m². Năm 1997-1999 đã được mở rộng với tổng diện tích là 4.737 m². Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam hiện giữ trên 18.000 hiện vật trong nước tiêu biểu cho nền mỹ thuật Việt Nam từ thời tiền sử đến nay. Mỹ thuật thời tiền sử, sơ sử, mỹ thuật thời kỳ đồ đá, mỹ thuật thời kỳ đồ sắt, mỹ thuật thời Lý, thời Trần, mỹ thuật thời kỳ Lê Sơ, Mạc, Lê Trung Hưng, mỹ thuật thời Tây Sơn, thời Nguyễn, mỹ thuật đương đại, tranh tượng thế kỷ 20, tranh tượng sáng tác trước cách mạng tháng 8 1925-1945, tranh tượng sáng tác trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp 1945-1954, tranh sơn mài và điêu khắc hiện đại, tranh lụa và điêu khắc hiện đại, tranh giấy và điêu khắc hiện đại, tranh sơn sầu và điêu khắc hiện đại, mỹ thuật ứng dụng, mỹ thuật dân gian, tranh thờ miền núi, gốm nghệ thuật Việt Nam từ thế kỷ thứ 11 đến thế kỷ thứ 20, gốm thời Lý, Trần, thế kỷ thứ 11 đến thế kỷ thứ 14, gốm từ thế kỷ thứ 15 đến thế kỷ thứ 19, gốm hiện đại thế kỷ 20. Một số họa sĩ nổi tiếng của Việt Nam có tác phẩm trưng bày ở đây như Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cần, Nguyễn Phan Chánh, Lương Xuân Nhị. So với nhiều bảo tàng có tên tuổi trên thế giới, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam còn ở mức khiêm tốn, trên 2.000 hiện vật chọn lọc, từ hơn 18.000 hiện vật được trưng bày thường xuyên, còn lại toàn bộ hiện vật được lưu trữ và bảo quản tại kho lưu trữ bảo quản. Sưu tập hội họa 6.310 tác phẩm, sưu tập điêu khắc 993 hiện vật, sưu tập mỹ thuật truyền thống 2.012 hiện vật, sưu tập gốm 6.455 hiện vật, sưu tập mỹ thuật nước ngoài trên 400 hiện vật. Hai La Mã, di tích lịch sử. Một nhỏ, Lăng Hồ Chí Minh. Lăng Hồ Chí Minh hay Lăng Hồ Chủ tịch, Lăng Bác là nơi đặt thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lăng Hồ Chí Minh được chính thức khởi công ngày 2 tháng 9 năm 1973 tại vị trí của lễ đài cũ giữa quảng trường Ba Đình. Lăng được khánh thành vào ngày 29 tháng 8 năm 1975. Lăng gồm 3 lớp với chiều cao 21,6 m, lớp dưới tạo dáng bậc thềm tam cấp, lớp giữa là kết cấu trung tâm của lăng gồm phòng thi hài và những hành lang, những cầu thang lên xuống. Quanh bốn mặt là những hàng cột vuông bằng đá hoa cương, lớp trên cùng là mái lăng hình tam cấp. Ở mặt chính có dòng chữ Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng đá hồng màu mận chín. Lăng được xây theo kiểu kiến trúc hiện thực xã hội chủ nghĩa, lấy nguyên bản của lăng Lenin. Lăng được xây dựng trên nền cũ của tòa lễ đài giữa quảng trường Ba Đình, nơi Hồ Chí Minh chủ trì các cuộc meeting lớn và đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Sau khi Hồ Chí Minh qua đời, nhà nước đã chính thức khởi công xây lăng vào ngày 2 tháng 9 năm 1973. Cát được lấy từ suối Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình do người dân tộc Mường đem về. Đá cuội được chuyển từ các con suối vùng Sơn Sương, Chiêm Hóa, Ngòi Thìa, Tuyên Quang. Đá chọn xây lăng từ khắp các nơi, đá nhồi ở Thanh Hóa, đá hoa Chùa Thầy, đá đỏ, núi Non Nước. Nhân dân dọc dãy Trường Sơn còn gửi ra 16 loại gỗ quý, các loại cây từ khắp các miền được mang về đây như cây chọt nâu ở Đền Hùng, hoa ban ở Điện Biên Lai Châu, tre từ Cao Bằng. Thanh thiếu niên còn tổ chức buổi tham gia lao động trong việc mài đá, nhổ cỏ, trồng cây. Hệ thống điện phục vụ chiếu sáng, thiết kế xây lăng và bảo quản thi hài Hồ Chí Minh do các chuyên gia Liên Xô đảm nhiệm. Trên đỉnh lăng là hàng chữ Chủ tịch Hồ Chí Minh ghép bằng đá ngọc màu đỏ thẫm. Cửa lăng làm từ các cây gỗ quý từ Tây Nguyên, tiền sảnh có dòng chữ Không có gì quý hơn độc lập tự do và chữ ký của Hồ Chí Minh được sát bằng vàng. Hai bên cửa là hai cây hoa đại, phía trước và phía sau lăng trồng 79 cây vạn tuế tượng trưng cho 79 năm trong cuộc đời của Hồ Chí Minh. Hai bên phía Nam và Bắc của lăng là hai dạng tre, loại cây biểu tượng cho nước Việt Nam. Trước cửa lăng luôn có hai người lính đứng gác 30 phút đổi gác một lần. Chính giữa lăng là thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trong hòm kính khung bằng gỗ quý, điêu khắc hoa văn các đám mây đặt trên một bục đá. Qua lớp kính trong suốt, thi hài Hồ Chí Minh nằm trong bộ quần áo kaki bạc màu, dưới chân có đặt một đôi dép cao su. Trong những dịp có người viếng lăng, sẽ có 4 người lính đứng gác. Lăng có hình vuông, mỗi cạnh 30 mét, cửa quay sang phía đông, hai phía nam và bắc có hai lễ đài dài 65 mét dành cho khách trong những dịp lễ lớn. Trước lăng là quảng trường Ba Đình với một đường dành cho lễ diễu binh, duyệt binh và một thảm cỏ dài 380 mét chia thành 240 ô vuông cỏ xanh tươi suốt 4 mùa. Trước mặt lăng là cột cờ, lá quốc kỳ được kéo lên vào lúc 6 giờ sáng và hạ xuống lúc 9 giờ tối hàng ngày. Thẳng tiếp qua sân cỏ là đường Bắc Sơn có trồng hoa hồng đỏ và hoa trúc anh đào. Tận cùng đường Bắc Sơn là đài liệt sĩ. Bên phía tây của quảng trường là khu lưu niệm Hồ Chí Minh. Tại đây có Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh, ngôi nhà sàn Hồ Chí Minh, lăng Hồ Chí Minh, thường có nhiều đoàn khách ở các tỉnh, thành phố và nước ngoài đến thăm viếng. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa 5 ngày một tuần và các buổi sáng thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 7 và Chủ nhật. Mùa hè từ 1 tháng 4 đến 31 tháng 10, từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30, mùa đông từ 1 tháng 11 đến 31 tháng 3 năm sau. Từ 8 giờ đến 11 giờ, ngày lễ thứ bảy, chủ nhật, mở cửa thêm 30 phút. Hàng năm, lăng đóng cửa để làm nhiệm vụ tu bổ định kỳ vào 2 tháng, tháng 10 và tháng 11. Hiện nay, phí vào cửa là miễn phí và khách viếng thăm phải tuân theo những yêu cầu như ăn mặc chỉnh tề, không đem máy ảnh và giữ trật tự trong lăng. Hai nhỏ, khu di tích Phủ Chủ tịch. Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch gọi tắt là khu di tích Phủ Chủ tịch tại Hà Nội, là nơi sống và làm việc lâu nhất trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh, từ ngày 19 tháng 12 năm 1954 đến 2 tháng 9 năm 1969. Được Bộ Văn hóa Thông tin ra quyết định xếp hạng là khu di tích lịch sử ngày 15 tháng 5 năm 1975. Khu đất này nguyên là phần đất phía Tây Bắc của Hoàng Thành thuộc Kinh Thành Thăng Long xưa. Khi Pháp xâm lược Việt Nam sau khi chiếm xong miền Bắc đã chọn Hà Nội làm trung tâm đầu não cho toàn bộ Đông Dương và phủ toàn quyền Đông Dương được xây dựng trên mảnh đất này. Sau khi cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc, nơi này được chọn là nơi làm việc của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước, đồng thời là nơi sống và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nơi đây cũng là nơi Hồ Chí Minh đã qua đời. Tại Phủ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng gặp nhiều đoàn khách là đại biểu của các chính đảng, đoàn thể, tôn giáo, đại biểu của công nhân, nông dân, trí thức, quân đội, đại biểu của đồng bào các dân tộc thiểu số, đại biểu của người dân miền Nam Việt Nam và quân nhân thuộc Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Cũng tại nơi đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn tiếp những người là đại biểu những người Việt sống ở nước ngoài về thăm Việt Nam, đại biểu của các đội thiếu niên, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, v.v. Sau khi Hồ Chí Minh qua đời, khu Phủ Chủ tịch trở thành khu di tích lịch sử. Hàng năm, nhiều khách du lịch Việt Nam và khắp thế giới đến thăm khu di tích này. Khi Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh được thành lập ngày 12 tháng 9 năm 1977, khu này nằm dưới sự quản lý của Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ngày 6 tháng 11 năm 1992, khu di tích Phủ Chủ tịch được tách ra khỏi Bảo tàng Hồ Chí Minh và trực thuộc Bộ Văn hóa Thông tin. Tổng thể khu di tích rộng hơn 14 hectare, trong đó diện tích được xếp hạng là 22.000 m², bao gồm 16 công trình. Công trình đã tồn tại lâu nhất là hơn 100 năm và gần nhất là hơn 40 năm. Một số công trình có giá trị lớn trong khu di tích. Nhà sàn Hồ Chí Minh, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở từ ngày 18 tháng 5 năm 1958 đến ngày 17 tháng 8 năm 1964. Nhà 54, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc từ ngày 19 tháng 12 năm 1954 đến ngày 18 tháng 5 năm 1958. Phòng họp Bộ Chính trị, nơi quyết định cuộc tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1968. Nhà 67, nơi họp Bộ Chính trị, cũng là nơi Hồ Chí Minh dưỡng bệnh và qua đời. Sàn hoa Phủ Chủ tịch, nơi Hồ Chí Minh thường tiếp khách. Nhà bếp A và nhà bếp B, nhà thủ tướng, nhà ký sắc lệnh. Đường xoài, con đường mà Hồ Chí Minh thường đi bách bộ sau giờ làm việc và tập thể dục buổi sáng. Đường mòn Hồ Chí Minh, con đường mà Hồ Chí Minh luyện tập với mong muốn có đủ sức vào thăm người dân miền Nam Việt Nam trong những năm cuối đời. Ao cá Bác Hồ, với diện tích 3.320 m², sâu 3 mét, có nhiều loài cá được thả tại đây. Ngoài ra, khu vườn tại đây có 161 loài thực vật thuộc 54 họ thực vật, trong đó có 58 loài có nguồn gốc nước ngoài. Ba nhỏ, cổ loa. Cổ loa là kinh đô của nhà nước phong kiến Âu Lạc dưới thời An Dương Vương vào khoảng thế kỷ thứ 3 trước công nguyên và của nhà nước Vạn Xuân dưới thời Ngô Quyền thế kỷ thứ 10 sau công nguyên. Hiện nay, Cổ Loa là một xã thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội. Vào thời Âu Lạc, Cổ Loa nằm vào vị trí đỉnh của tam giác châu thổ sông Hồng và là nơi giao lưu quan trọng của đường thủy và đường bộ. Từ đây có thể kiểm soát được cả vùng đồng bằng lẫn vùng sơn địa. Cổ Loa là một khu đất đồi cao giáo nằm ở tả ngạn sông Hoàng. Con sông này qua nhiều thế kỷ bị phù sa bồi đắp và nay đã trở thành một con lạch nhỏ. Nhưng xưa kia, sông Hoàng là một con sông nhánh lớn quan trọng của sông Hồng, nối liền sông Hồng với sông Cầu, con sông lớn nhất trong hệ thống sông Thái Bình. Như vậy, về phương diện giao thông đường thủy, Cổ Loa có một vị trí vô cùng thuận lợi hơn bất kỳ ở đâu tại đồng bằng Bắc Bộ vào thời ấy. Đó là vị trí nối liền mạng lưới đường thủy của sông Hồng cùng với mạng lưới đường thủy của sông Thái Bình. Hai mạng lưới đường thủy này chi phối hết toàn bộ hệ thống đường thủy tại Bắc Bộ Việt Nam. Qua con sông Hoàng, thuyền bè có thể tỏa đi khắp nơi. Nếu ngược lên sông Hồng là có thể thâm nhập vào vùng Bắc hay Tây Bắc của Bắc Bộ. Nếu xuôi sông Hồng, thuyền có thể ra đến biển cả. Còn nếu muốn đến vùng phía Đông Bắc Bộ thì dùng sông Cầu để thâm nhập vào hệ thống sông Thái Bình đến tận sông Thương và sông Lục Nam. Địa điểm Cổ Loa chính là Phong Khê, lúc đó là một vùng đồng bằng trù phú có xóm làng, dân chúng đông đúc, sống bằng nghề làm ruộng, đánh cá và thủ công nghiệp. Việc rời đô từ Phong Châu về đây đánh dấu một giai đoạn phát triển của dân cư Việt cổ, giai đoạn người Việt chuyển trung tâm quyền lực từ vùng Trung Du bán sơn địa về định cư tại vùng đồng bằng. Việc định cư tại đồng bằng chứng tỏ một bước tiến lớn trong các lĩnh vực xã hội, kinh tế trong giao tiếp, trao đổi con người dễ dàng đi lại bằng đường bộ hay bằng đường thủy. Trong nông nghiệp có bước tiến đáng kể về kỹ thuật trồng lúa nước, mật độ dân cư cũng đông đúc hơn. Trung tâm quyền lực của các cư dân Việt ở đồng bằng sông Hồng cũng thể hiện sự phát triển về chiều rộng của văn hóa Đông Sơn. Cấu trúc thành Cổ Loa được các nhà khảo cổ học đánh giá là tòa thành cổ nhất, quy mô lớn và bậc nhất, cấu trúc cũng thuộc loại độc đáo nhất trong lịch sử xây dựng thành lũy của người Việt cổ. Khi xây thành, người Việt cổ đã biết lợi dụng tối đa và khéo léo các địa hình tự nhiên. Họ tận dụng chiều cao của các đồi, gò, đắp thêm đất cho cao hơn để xây nên hai bức tường thành phía ngoài. Vì thế hai bức tường thành này có đường nét uốn lượn theo địa hình chứ không băng theo đường thẳng như bức tường thành trung tâm. Người xưa lại xây thành bên cạnh con sông Hoàng để dùng sông này vừa làm hào bảo vệ thành, vừa là nguồn cung cấp nước cho toàn bộ hệ thống hào, vừa là đường thủy quan trọng. Chiếc đầm cả rộng lớn nằm ở phía đông cũng được tận dụng biến thành bến cảng làm nơi tụ họp cho đến cả hàng trăm thuyền bè. Chất liệu chủ yếu dùng để xây thành là đất, sau đó là đá và gốm vỡ. Đá được dùng để kè cho chân thành được vững chắc. Các đoạn thành ven sông, ven đầm được kè nhiều đá hơn các đoạn khác. Đá kè là loại đá tảng lớn và đá cuội được chở tới từ các miền khác. Xen giữa đám đất đá là những lớp gốm, độ dày mỏng khác nhau, nhiều nhất là ở chân thành và rìa thành để chống sụt lở. Các cuộc khai quật khảo cổ học đã tìm thấy một số lượng gốm khổng lồ gồm ngói ống, ngói bản, đầu ngói, đinh ngói. Ngói có nhiều loại với độ nung khác nhau. Có loại được nung ở nhiệt độ thấp, có loại được nung rất cao, gần như sành. Ngói được trang trí nhiều loại hoa văn ở một mặt và cả hai mặt. Thành Cổ Loa, theo tương truyền gồm 9 vòng xoáy chôn ốc, nhưng căn cứ trên số tích hiện còn, các nhà khoa học nhận thấy thành có 3 vòng, trong đó vòng thành nội rất có thể được làm về sau. Sứ thời Ngô Quyền, chu vi ngoài 8 km, vòng giữa 6,5 km, vòng trong 1,6 km, diện tích trung tâm lên tới 2 km vuông. Thành được xây theo phương pháp đào đất đến đâu, khoét hào đến đó, thành đắp đến đâu, lũy xây đến đó. Mặt ngoài lũy dốc thẳng đứng, mặt trong xoài để đánh vào thì khó, trong đánh ra thì dễ. Lũy cao trung bình từ 4m đến 5m, có chỗ cao đến 8m đến 12m, chân lũy rộng 20m đến 30m. Mặt lũy rộng 6m đến 12m, khối lượng đất đào đắp ước tính 2,2 triệu mét khối. Thành nội hình chữ nhật, cao trung bình 5m so với mặt đất. Mặt thành rộng từ 6m đến 12m, chân rộng từ 20m đến 30m, chu vi 1.650m và có một cửa nhìn vào tòa kiến trúc cự triều Di Quy. Thành chung là một vòng thành không có khuôn hình cân xứng, dài 6.500m, nơi cao nhất là 10 mét, mặt thành rộng trung bình 10 mét, có 5 cửa ở các hướng Đông, Nam, Bắc, Tây Bắc và Tây Nam, trong đó cửa Đông ăn thông với sông Hoàng. Thành Hoài cũng không có hình dáng rõ ràng, dài hơn 8.000 mét, cao trung bình 3 mét đến 4 mét, có chỗ tới hơn 8 mét. Mỗi vòng thành đều có hào nước bao quanh bên ngoài, hào rộng trung bình từ 10 mét đến 30 mét, có chỗ còn rộng hơn. Các vòng hào đều thông với nhau và thông với sông Hoàng. Sự kết hợp của sông, hào và tường thành không có hình dạng nhất định, khiến thành như một mê cung, là một khu quân sự vừa thuận lợi cho tấn công, vừa tốt cho phòng thủ. Sông Hoàng được dùng làm hào thiên nhiên cho thành ngoại ở về phía Tây Nam và Nam. Phần hào còn lại được đào sát chân tường thành từ gò cột cờ đến đầm cả. Con hào này nối với hào của thành Trung ở đầm cả và xóm Mít, chạy qua cửa cống sông nối với 5 con lạch có hình dáng như bàn tay xòe, và với một nhánh của con lạch này, nước chảy thông vào vòng hào của thành nội. Thuyền bè đi lại dễ dàng trên 3 vòng hào để đến trú đậu ở đầm cả hoặc ra sông Hoàng và từ đó có thể tỏa đi khắp nơi. Theo truyền thuyết, An Dương Vương thường dùng thuyền đi khắp các hào rồi ra sông Hoàng. Trong cấu trúc chung của thành cổ Loa còn có một yếu tố khác làm phong phú thêm tổng thể kiến trúc này, đó là những gò đất dài hoặc tròn được đắp rải rác giữa các vòng thành hoặc nằm ngoài thành ngoại. Không biết được có bao nhiêu lũy như thế, nhưng một số được dân chúng gọi là đống dân, đống chuông, đống bắn, vân vân các ụ. Lũy này được dùng làm công sự, có nhiệm vụ của những pháo đài tiền vệ, phối hợp với thành hào trong việc bảo vệ và chiến đấu. Đây cũng là một điểm đặc biệt của thành cổ Loa. Về mặt quân sự, thành cổ Loa thể hiện sự sáng tạo độc đáo của người Việt cổ trong công cuộc giữ nước và chống ngoại xâm. Với các bức thành kiên cố với hào sâu rộng cùng các ụ lũy cổ Loa là một căn cứ phòng thủ vững chắc để bảo vệ nhà vua, triều đình và kinh đô. Đồng thời là một căn cứ kết hợp hài hòa thủy binh cùng bộ binh. Nhờ 3 vòng hào thông nhau dễ dàng, thủy binh có thể phối hợp cùng bộ binh để vận động trên bộ cũng như trên nước khi tác chiến. Về mặt xã hội, với sự phân bố từng khu cư trú cho vua, quan, binh lính, thành cổ Loa là một chứng cứ về sự phân hóa của xã hội thời ấy. Thời kỳ này, vua quan không những đã tách khỏi dân chúng mà còn phải được bảo vệ chặt chẽ, sống gần như cô lập hẳn với cuộc sống bình thường. Xã hội đã có giai cấp rõ ràng và xã hội có sự phân hóa giàu nghèo rõ ràng hơn thời vua Hùng. Về mặt văn hóa, là một tòa thành cổ nhất còn để lại dấu tích, cổ Loa trở thành một di sản văn hóa, một bằng chứng về sự sáng tạo, về trình độ kỹ thuật cũng như văn hóa của người Việt cổ. Đá kè chân thành, gốm dài rìa thành, hào nước quanh co, ụ lũy phức tạp, hỏa hồi chắc chắn và nhất là địa hình hiểm trở ngoằn ngoèo. Tất cả những điều làm nên nghệ thuật và văn hóa thời An Dương Vương. Hàng năm, vào ngày 6 tháng Giêng âm lịch, cư dân cổ Loa tổ chức một lễ trang trọng để tưởng nhớ đến những người xưa đã có công xây thành và nhất là để ký ơn An Dương Vương. Hiện nay, cổ Loa là một trong 21 khu du lịch quốc gia Việt Nam. Bốn nhỏ, cửa Bắc. Tên Hán Việt là Bắc Môn, là một trong 5 cổng của thành Hà Nội thời Nguyễn. Khi Pháp phá thành Hà Nội, chúng giữ lại cửa Bắc vì nơi đây còn 2 vết đại bác do pháo thuyền Pháp bắn từ sông Hồng năm 1882 khi Pháp đánh chiếm Hà Nội lần thứ 2. Ngày nay trên cổng thành là nơi thờ 2 vị tổng đốc Hà Nội là Nguyễn Chi Phương và Hoàng Diệu. Năm nhỏ, Văn Miếu Quốc Tử Giám. Văn Miếu Quốc Tử Giám là trường học cổ của Kinh Thành Thăng Long và là trường đại học đầu tiên ở vùng Đông Nam Á. Văn Miếu không những là một di tích lịch sử văn hóa cổ kính mà còn là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa khoa học đậm đà bản sắc dân tộc của thủ đô Hà Nội. Văn Miếu được xây dựng tháng 8 năm Canh Tuất, tức tháng 10 năm 1070, đời vua Lý Thánh Tông, là nơi thờ các thánh hiền Đạo Nho, Khổng Tử, Mạnh Tử. 6 năm sau, 1076, Lý Nhân Tông lập thêm Quốc Tử Giám ở kề phía sau, ban đầu là nơi học của các hoàng tử, sau mở rộng thu nhận cả những học trò giỏi trong thiên hạ. Văn Miếu có tường bao quanh, xây bằng gạch bát tràng, bên trong có những lớp tường ngăn thành 5 khu. Khu thứ nhất bắt đầu với cổng chính, trên cổng có chữ Văn Miếu Môn, dưới cổng có đôi dòng đá mang phong cách thời Lê Sơ, thế kỷ thứ 15. Lối đi ở giữa dẫn đến cổng Đại Trung Môn mở đầu cho khu thứ hai. Hai bên còn có 2 cổng nhỏ có tên là Thành Đức và Thành Đạt. Vẫn lối đi ấy dẫn tới Khuê Văn Các, các vẻ đẹp của sao Khuê, sao chủ về văn học. Hai bên các có 2 cổng nhỏ có tên là Xúc Văn và Bí Văn. Văn Hàm Xúc và Văn Sáng Đẹp. Khu thứ ba, từ Gác Khuê Văn tới Đại Thành Môn. Ở giữa khu này có một hồ vuông gọi là Thiên Quang Tỉnh, giếng trời trong sáng, có tường hoa bao quanh, hai bên là khu nhà bia, nơi dựng bia ghi tên những người đỗ tiến sĩ. Hiện nay có 82 bia, xưa nhất là bia ghi khoa Đại Bảo thứ 3 năm 1442, muộn nhất là bia Cảnh Hưng thứ 40 năm 1779, đó là những di vật quý nhất của khu di tích này. Bước qua cửa Đại Thành là tới khu thứ tư, một sân rộng, hai bên là hai dãy nhà Tả Vu, Hữu Vu, vốn dùng làm nơi thờ các danh nho. Cuối sân là nhà Đại Bái, kiến trúc đẹp và hoành tráng. Tại đây có một số hiện vật quý, bên trái có chuông Bích Ung, Đại Trung, chuông lớn của nhà giám, do Nguyễn Nghiễm đúc năm 1768. Bên phải có một tấm khánh đá, mặt trong có hai chữ Thọ Xương, mặt ngoài các bài minh viết kiểu chữ lệ, nói về công dụng của loại nhạc khí này. Tiếp sau Đại Bái là Hậu Cung, nơi đặt tượng Khổng Tử và bốn môn đệ là Nhan Tử, Tăng Tử, Mạnh Tử, Tử Tư. Sau khu Đại Bái vốn là trường Quốc Tử Giám thời Lê, khi nhà Nguyễn chuyển trường này vào Huế thì ở đây dựng đền thờ cha mẹ Khổng Tử. Năm 1947, giặc Pháp đã đốt trụi khu này. Ngày nay, thành phố Hà Nội đã lập tại đây trung tâm hoạt động văn hóa, khoa học, văn miếu, Quốc Tử Giám để phát huy tác dụng của di tích. Đặc biệt, trong năm 1999, thành phố đã khởi công xây dựng lại nhà Thái học, một trong những công trình lớn chào mừng 990 năm Thăng Long, Hà Nội.